trong Trung Dung gọi minh đức này là thành. Thành tức là thuần chơn vô vọng, minh đức tức là ly niệm linh tri. Thành và minh đức đều thuộc về tánh đức, do phải khắc kỷ tu tỉnh tu trì thì tánh đức mới hiển lộ. Bởi lẽ nhà Nho chú trọng vào chữ minh. Thứ nhất, vì hễ đã minh minh đức thì sẽ thấy thấu suốt, sẽ minh vĩnh viễn Phật pháp và thế pháp vốn chẳng hai. Có kẻ cho rằng nhà Phật từ thân các ái là bất hiếu, thì đó là cái nhìn hạn cuộc trong đời này, là cái nhìn nông cạn chưa hiểu biết được quá khứ, vị lai. Chữ hiếu đối với cha mẹ trong nhà Phật thông suốt cả ba đời. Vì thế kinh Phạm Võng dạy, nếu là Phật tử thì do từ tâm sẽ hành nghiệp phóng sanh, coi hết thảy đàn ông là cha mình, coi hết thảy nữ nhân là mẹ mình. Trong đời đời không lúc nào ta không do họ sanh ra, bởi vì lục đạo chúng sanh đều là cha mẹ ta. Giết họ để ăn thịt thì khác gì giết cha mẹ để ăn thịt đâu. Đối với hết thảy chúng sanh, nhà Phật đều có thể thương xót, nghĩ mong độ thoát, nên sự hiếu ấy lớn lao thay. Huống hồ lại còn độ cho cha mẹ vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, há có sự hiếu thế gian nào sánh bằng nổi ư? Thế nhưng cứ nghĩ cha mẹ còn sống thì chăm chút phụng dưỡng, cha mẹ đã mất thì đến ngày mất bày thức ăn cúng tế mới là tận dạ làm con. Giả như cha mẹ tạo trọng tội, phải đọa trong dị loại, nào ai dám chẳng là trong đám sinh vật mình giết hại để cúng tế ấy, hoàn toàn chẳng có cha mẹ mình trong số đó ư? Mê muội lý tam thế vô tận, nên mới vinh vào sự hiếu nhỏ nhoi ấy 10 năm mà trách Phật. Sự thấy biết nhỏ nhoi nông cạn ấy cũng đáng nực cười thay. Vì thế Phật dạy người ta tránh giết phóng sanh ăn chay niệm Phật, thật có thể nói là lòng hiếu từ vô tận vậy. Hoặc lại có kẻ bảo heo dê cá tôm vốn do trời sanh để nuôi dưỡng con người, ăn chúng nào có mắc tội gì? Đây là do chưa trải qua cảnh đó nên nói rằng như thế. Nếu đích thân gánh chịu nỗi khổ của chúng liền sẽ mong được cứu không ngơi, chứ còn lãnh đâu để biện bác. Sách Khuyến Giới lục loại biên có chép: ông họ Triệu nọ ở Bổ Thành, tỉnh Phước Kiến, kiêng sát sanh đã lâu. Vợ ông tàn nhẫn ham ăn thịt. Ngày hôm trước hôm sinh nhật, bà mua khá nhiều sanh vật để giết đãi khách. Họ Triệu bảo bà muốn chúc thọ lại khiến chúng sanh bị chết mà yên lòng sao? Vợ bảo toàn là lời nhảm cả. Nếu theo như Phật pháp, nam nữ chẳng ngủ chung, chẳng giết hại sanh mạng, thì hóa ra mấy mươi năm sau cả thế gian chỉ còn toàn là súc sanh sao? Ông Triệu biết không cách nào khuyên giải được, đành phải chịu phép. Đến đêm, người vợ mơ thấy đi vào nhà bếp, thấy giết heo mà chính mình bị biến thành heo. Bị giết rồi vẫn còn biết đau, lúc bị cạo lông phanh bụng, móc ruột lóc chân càng đau khổ không chịu nổi. Và khi giết gà vịt vân vân, đều thấy chính mình biến thành những con vật bị giết, đau đến nỗi tỉnh cả ngủ, tâm rung thịt giật. Từ đấy phát tâm thả hết những loài vật mình đã mua, ăn chay trường. Người này đời trước có đại thiện căn, nên mới cảm được Phật từ gia bị, khiến được đích thân chịu khổ để dứt ác nghiệp. Chứ nếu không, sẽ đời đời kiếp kiếp nộp thân cho người ăn nuốt để đền nợ. Những kẻ giết sinh vật ăn thịt trong đời này, nếu có thể đặt mình vào hoàn cảnh của loài vật, thì khó gì mà chẳng lập địa hồi đầu. Nếu như nói trời sanh các loại heo dê để nuôi dưỡng con người, thì thử hỏi phải chăng trời sanh ra con người để nuôi dưỡng những loài hổ sói mũi rẹp ư? Chẳng đáng buồn cười thay. lại có một hạng người nói: ta ăn thịt trâu, dê, gà, vịt là muốn độ thoát chúng nó. Trong Hiển giáo chẳng có thuyết này, trong Mật giáo cũng chẳng hề có. Nếu quả thật có thần thông như Tế Điên Hòa Thượng cũng còn tạm được, chứ nếu không, đó chỉ là tà thuyết khiến người lầm lạc tự chuốc lấy tội. Chỉ hạng cực vô liêm sĩ mới dám nói thế. Nếu đã có thể giết chúng để độ, thì cha mẹ tối tôn trọng, vợ con tối thân ái, sao chẳng giết sạch đi để ăn thịt hồng độ họ. Những kẻ hoang đường quái đản ấy còn biết nói gì nữa. Thời Nam Dương tại núi Thanh Thành ở Đức Thục, nay là Tứ Xuyên, có vị tăng tên Đạo Hương, có đại thần lực, nhưng giấu kín chẳng tiết lộ. Núi ấy có lệ hàng năm mở hội. Trong ngày hội, mọi người muốn ăn no say nên giết hại sinh vật vô số. Ngài Đạo Hương khuyên can nhiều lần, họ chẳng nghe. Năm ấy Ngài đào một cái hố to ở ngoài cửa núi, bảo mọi người: các ông đã ăn no, xin chia cho tôi một bát canh có được không? Mọi người ưng thuận. Khi đó Ngài Đạo Hưng cũng ăn uống no say, nhờ người dìu đến trước hang, quẹ hết ra những con vật Ngài đã ăn vào. Con nào bay được thì bay lên, con nào chạy được thì chạy đi. Tôm cá thủy tộc ối ra ngập cả hồ. Mọi người kinh sợ liền vĩnh viễn kiên sát sanh. Về sau Ngài Đạo Hưng nghe lời chí công liền hóa. Trong ngoặc, có người Đất Thục đến kinh đô yết kiến Ngài chí công. Chí công hỏi: người xứ nào? Đáp: Tứ Xuyên. Chí công bảo: ông Hương ở Tứ Xuyên được kính trọng hay coi thường? Đáp: coi rất thường. Chí công bảo: bị người coi thường sao chẳng hóa đi? Người đó trở về núi Thanh Thành, Phật cho Đạo Hương nghe lời Ngài chí công. Ngài Đạo Hương nghe lời ấy xong liền hóa. Nên biết rằng những người ẩn kín trong đời, một khi hiển thị thần thông xong, sẽ liền lìa đời tịch diệt để khỏi bị phiền não. Nếu không thì phải như Ngài Tế Điên, làm ra vẻ si cuồng điên dại, khiến không ai dò biết được Ngài ảo diệu đến đâu mới yên. Người học Phật cần phải có cái thấy ta người, tự lập lập người. Có vậy mới có thể nói là nhập đạo, tức là như sách Đại học chép: cổ chi dục minh, minh đức vu thiên hạ giả, tiên trị kỳ quốc. Dục trị kỳ quốc giả, tiên tề kỳ gia. Dục tề kỳ gia, tiên tu kỳ thân. Dục tu kỳ thân giả, tiên chánh kỳ tâm. Dục chánh kỳ tâm, tiên thành kỳ ý. Dục thành kỳ ý giả, tiên trí kỳ tri. Trí tri tại cách vật. Người xưa muốn làm sáng tỏ đức sáng trong thiên hạ thì trước hết phải giữ yên đất nước. Muốn giữ yên đất nước thì trước hết phải yên định gia đình. Muốn yên định gia đình thì trước hết phải sửa đổi thân mình. Muốn sửa đổi thân mình thì trước hết phải ngay chánh tâm mình. Muốn ngay chánh tâm mình thì trước hết phải giữ cho ý mình chân thành. Muốn chân thành ý mình thì trước hết phải đạt đến chỗ hiểu biết. Đạt đến chỗ hiểu biết nằm ở chỗ trừ khử vật dục. Chữ vật dục ở đây chỉ vật dục chẳng phù hợp với thiên lý và tình người. Hễ đã có tư dục, ác ti kiến sẽ thiên tà, chẳng còn công chánh nữa. Lệ như đã yêu vợ thương con thì dù vợ con có hư đốn cũng chẳng cần biết đến. Do đắm chìm mê mệt với tư dục nên lương tri sẵn có bị khuất lấp, đến nỗi sự hiểu biết trở thành sai quấy thiên tà bất chánh. Nếu có thể trừ khử cách trừ sạch được tư dục thì vợ con đúng hay sai sẽ thấy ngay lập tức. Bởi thế một chuyện cách vật trừ khử vật dục ở đây, cần phải giảng thông thiết, chớ có lầm hiểu cách vật nghĩa là thông suốt cùng tộc lý của mọi sự vật trong thiên hạ. Trừ khử tư dục trong tự tâm mới chính là căn bản của việc minh minh đức, thông đạt tận cùng lý tánh của sự vật trong cõi đời, chỉ là chuyện cành phụ đầu nhánh, lấy chuyện cành phụ đầu nhánh làm căn bản trọng yếu, thì lạ gì thiên hạ chẳng loạn hết thuốc chữa nổi. Phật pháp trừ khử tham sân si cũng là cách vật, tu giới định huệ chính là trí tri. Vật tham sân si chất chứa trong tâm thì cũng như đeo cặp kính màu, nhìn mọi vật sẽ chẳng thể thấy được sắc thật của từng vật. Họa hại của vật dụng chẳng đáng sợ sao? Người niệm Phật cũng đừng tự cậy thông minh trí huệ, mà cần phải vứt bỏ những điều ấy ra tận ngoài biển đông. Nếu chẳng vậy sẽ bị chúng làm lầm lạc, tự bị liên lụy, bởi lẽ sẽ bị tri kiến ngăn che, chẳng thể nhất tâm được. Chẳng bằng hạng ngu phu ngu phụ niệm Phật, chánh tâm thành ý được hưởng lợi ích rất lớn. Bởi thế một pháp niệm Phật tốt nhất là phải học theo những kẻ quê mùa ngu độn, lấy việc già dặn chắc thật hành trì làm trọng. Tục ngữ bảo thông minh rốt cuộc bị lầm vì thông minh, chẳng đáng sợ sao? Như bà vợ của ông Trịnh Bá Thuần, một đệ tử quy y của tôi ở huyện Bảo Sơn, tỉnh Vân Nam. Bà trường trai niệm Phật nhiều năm, nhưng con trưởng tên Huệ Hồng đã chết 2 năm trước. Bà vợ do thương con quá nên uống thuốc độc. Bà trọn không có tướng trạng khổ sở, đoan tọa niệm Phật qua đời. Đã chết rồi sắc mặt càng sáng nhuận, kinh động cả một phương. Ông Bá Thuần là bậc lão nho đề xứng niệm Phật, ít có người tin. Nhưng do cái chết của vợ con ông mà 10 người đã hết 8-9 người tin theo, phàm đoan tọa niệm Phật qua đời, nếu không bệnh mà thác đã chẳng dễ gì. Nhưng do uống thuốc độc mà chết còn hiện được tướng đó. Nếu chẳng phải là đã đắc tam muội nên chất độc chẳng làm hại được, thì làm sao đạt được như vậy? Nhưng uống thuốc độc tự sát là điều Phật pháp cấm đoán, đừng tưởng vậy là hay, cũng đừng khinh thường làm thử. Những vị nghe giảng phải dè chừng. Ông Tống Dương Kiệt tự là Thứ Công, hiệu Vô Vi Tử, ham học với Thiên Y Nghĩa Hoài thiền sư đại ngộ, sau nhân cư tan mẹ duyệt đại tạng, hiểu sâu xa sự thù thắng của pháp môn tịnh độ nên tự hành dạy người hành. Lâm Chung nói kệ rằng: sanh diệt vô khả luyến, tử diệt vô khả xả, thái hư không trung chi hồ giả giả, tương thác tự thác tây phương cực lạc. Sanh thì cũng chẳng tiếc gì, chết rồi cũng chẳng bỏ đi đâu nào, hư không hư huyễn xá chi, đem lầm bù lẫn để về Tây Phương. Ông Dương Kiệt sau khi đại ngộ, quy tâm tịnh độ cực lực đề xướng, đến lúc Lâm Chung nhận biết trong chân tánh thì sanh tử như hoa đốm trong hư không. Nhưng do chưa chứng được chân tánh thì chẳng thể không cầu vãng sanh Tây Phương để chứng được. Đem lầm bù lẫn nghĩa là nếu đã triệt chứng chân tánh thì bất tất phải cầu sanh Tây Phương chi nữa. Cầu được vãng sanh vẫn còn là lầm lạc, nhưng nếu chưa chứng ngộ chân tánh thì chẳng thể không cầu vãng sanh Tây Phương, cho nên mới nói đem lầm bù lẫn để về Tây Phương. Trong tác phẩm Vãng Sanh Tập cuối truyện ông Dương Tống Kiệt, Liên Trì đại sư đã tán như sau: tôi mong những kẻ thông minh tài trí trong thiên hạ đều có thể thành tựu loại lầm lạc này, đấy có thể bảo là thực sự đại thông minh, mà chẳng bị thông minh làm lầm lạc vậy. Như ông Tô Đông Pha đời Tống, tuy là hậu nhân của Ngũ Tổ Giới Diễn Thiền Sư, luôn mang một bức tranh Phật A-di-đà theo bên mình bảo, đây là công cứ Tây Phương của cả đời ta. Nhưng đến lúc lâm chung, trưởng lão Duy Lâm ở Kính Sơn khuyên nhủ đừng quên Tây Phương. Đông Pha nói, Tây Phương tự có nhưng chẳng thể dốc sức vào đấy được. Mong nhân tiền Thế Hùng bảo, đấy là chỗ tiên sinh thường hành trì, hãy nên dốc sức. Đông Pha đáp, hễ dốc sức vào thì đã là sai rồi. Nói xong liền mất. Đấy chính là bằng chứng hùng hồn của chuyện bị thông minh gây tự lầm lạc vậy. Mong quý vị tránh khỏi được điều này. Pháp môn tịnh độ khế lý khế cơ, dùng sức ít mà thành công dễ. Như đã căng bườm lại còn thuận nước, vì nhờ vào Phật lực. Các tông khác dùng sức nhiều mà thành công khó, như con kiến bò lên núi cao, vì toàn cậy vào tự lực. Đẳng giác Bồ Tát muốn cầu viên mãn Phật quả, còn cần phải cầu sanh Tây Phương. Huống hồ là bọn phàm phu chúng ta nghiệp căn thâm trọng, sao còn chẳng chịu dốc sức vào pháp này? Đấy là bỏ dễ cầu khó, lầm lạc cùng cực thay. Nay những dụng cụ giết người trong thế gian mỗi ngày mỗi mới mẻ, mỗi tháng mỗi khác biệt. Nào là phi cơ, đại bác, độc khí, tia sáng giết người vân vân. Núi sông chẳng ngăn trở nổi, vật cứng còn chẳng chống chọi được, thì cái thân huyết nhục của bọn chúng ta làm sao đương cự nổi? Mạng người như giọt sương buổi sớm, vô thường một khi xảy đến, vạn sự đều thôi. Bởi thế muốn cầu lìa khổ được vui, thì phải nên gấp gáp nỗ lực niệm Phật, cầu Phật gia bị lâm chung vãng sanh, một phen đạt lên cõi kia vĩnh viễn chẳng thối chuyển, hoa nở thấy Phật, chứng được vô sanh, mới chẳng cô phụ chuyện được nghe pháp này mà tin nhận vậy. Kính mong đại chúng hành trì, đấy là điều tôi rất mong mỏi. Ngày thứ 8, pháp hội viên mãn, giảng tam quy ngũ giới và các nghĩa lý trọng yếu dành cho người niệm Phật. Hôm nay là ngày các vị quy y Tam Bảo. Các vị đã quy y thì nên hiểu rõ đạo lý tam quy ngũ giới. Tôi sẽ trình bày cho quý vị rõ. Vì sao quý vị phải quy y Tam Bảo? Tôi thiết nghĩ nói chung là chẳng ngoài việc muốn cầu sanh Tây Phương liễu thoát sanh tử. Làm thế nào để đạt được mục đích ấy? Tức là phải bắt đầu từ việc quy y, tức là quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng. Có quy y Tam Bảo chân thật tu trì thì mới có thể liễu thoát sanh tử vãng sanh Tây Phương. Và Tam Bảo vừa nói đó là hai loại: tự tánh Tam Bảo và trụ trì Tam Bảo. Phật nghĩa là giác ngộ, tự tánh Phật có sẵn trong tự tâm. Nó chính là chân như Phật tánh ly niệm linh tri vậy. Pháp nghĩa là quỷ phạm, khuôn phép. Tự tâm sẵn có tự tánh Pháp, nó chính là khuôn mẫu cao quý, đạo đức nhân nghĩa vậy. Tăng nghĩa là thanh tịnh, tự tánh Tăng tự tâm ta sẵn có, chính là tịnh hạnh thanh tịnh vô nhiễm. Đấy chính là tự tánh Tam Bảo. Trụ trì Tam Bảo, Đức Phật Thích Ca lúc còn tại thế thì Ngài là Phật Bảo. Sau khi diệt độ, phàm tất cả các tượng bằng vàng đúc, đất nặng gỗ chạm tranh vẽ đều phải nên tôn kính như Phật Bảo. Các pháp ly dục thanh tịnh đã giảng, phàm các kinh điển trong Tam Tạng 12 bộ đều là Pháp Bảo. Người xuất gia thọ cửu túc giới, tu trì hạnh thanh tịnh đều là Tăng Bảo. Quy là quay về, gieo vào, như nước đổ vào biển, như lữ khách trở về nhà. Y là nương gửi, như con nương vào mẹ, như vượt biển phải nương nhờ thuyền. Con người giữ biển cả sanh tử, nếu chẳng quay về nương nhờ tự tánh Tam Bảo và trụ trì tam bảo thì không có cách gì ra khỏi được sự đại khổ ấy cả. Nếu chịu phát tâm chí thành quy y tam bảo, tu hành đúng như pháp thì mới ra khỏi biển khổ sanh tử, liễu sanh thoát tử được. Với những người lỡ chân rơi xuống biển, sống dữ cuồn cuộn, sợ bị chìm ngập mất đầu, giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc sanh tử tồn vong ấy, và có con thuyền đi đến, liền gắn đuổi theo trèo lên. Đấy là nghĩa quay về gieo vào vậy. Do đã biết tự tánh tam bảo, từ đấy khắc kỷ tu tịnh, phấn đấu kịch liệt với ác nghiệp, thì lại càng phải cầu nơi trụ trì tam bảo và mười phương tam thế hết thảy tam bảo, thì mới có thể tiêu trừ ác nghiệp, tăng trưởng thiện căn, thành tựu được đạo nghiệp ngay trong đời này, vĩnh viễn thoát khỏi sanh tử luân hồi. Điều này cũng giống như được cứu leo lên thuyền, ngồi yên đến bờ, đã thoát hiểm lúc ấy, hiện tại lại mừng được sống sót, bởi đó được vô hạn lợi ích. Đấy chính là ý nghĩa nương gửi vậy. Ở trong biển cả sanh tử, việc đời rối ren, phiền não muôn mối, chúng sanh cần phải nên lấy tam bảo làm thuyền, đã được quy y sẽ thúc trống dương bườm, chẳng lười chẳng sụt, tự sẽ có thể mau lên bờ kia vĩnh viễn hưởng an lạc. Đã quy y Phật nên thờ Phật làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến hết đời kiền thành kính lễ, chẳng chịu lười nhác dẫu chỉ trong một hơi thở, chẳng được quy y thiên ma ngoại đạo tà thần. Đã quy y pháp nên lấy pháp làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến hết đời chẳng quy y kinh điển ngoại đạo nữa. Quy y tăng nên lấy tăng làm thầy, bắt đầu từ nay cho đến hết đời chẳng còn quy y đồ chúng ngoại đạo nữa. Nếu đã quy y tam bảo mà còn tín ngưỡng ngoại đạo, tôn phụng tà ma quỷ thần, thì tuy rằng ngày ngày niệm Phật tu trì cũng khó lòng được lợi ích chân thật, vì tà chánh chẳng phân, quyết chẳng có hy vọng liệu thoát sanh tử. Đành rằng như thế lại cần phải biết rằng, quy y vừa nói đó chính là quy y hết thảy Phật Pháp Tăng Tam Bảo, chứ chẳng phải là quy y một cá nhân nào. Chẳng hạn như hôm nay các vị đến quy y, chẳng qua tôi thay mặt cho Tam Bảo truyền chứng Tam Quy, chứ chẳng phải là quy y một mình tôi. Tôi thấy tăng tục vẫn còn có kẻ hiểu lầm ý nghĩa quy y. Người tại gia thì nói tôi quy y vị pháp sư đó, người xuất gia bảo kẻ nọ là đệ tử quy y của tôi. Bỏ cái lớn lấy cái nhỏ, phế công chọn tư, đáng buồn đáng than thay. Vì thế tôi bèn nói rõ để quý vị khỏi bị lầm lạc nữa, xin ai nấy đều nên chú ý. Đã giảng về ý nghĩa tam quy rồi, tôi lại nói đến ngũ giới. Ngũ giới vừa được nói đó chính là: một là chẳng sát sanh, hai là chẳng trộm cắp, ba là chẳng tà dâm, bốn là chẳng nói dối, năm là chẳng uống rượu. Chẳng sát sanh là vì ta cùng loài vật đều ham sống sợ chết hệt như nhau. Ta đã ham sống, sao lại giết chúng? Nói nghĩ thấu suốt đến đó thì lẽ nào lại nỡ lòng giết hại? Bởi lẽ hết thảy chúng sanh đều cùng ngang hàng luân hồi trong lục đạo, ai nấy tùy theo nghiệp thiện ác của chính mình mà hình thể khác nhau, thân dáng nổi chìm, trọn chẳng lúc nào hết. Ta cùng bọn chúng trong nhiều kiếp cũng từng xoay vần làm cha làm mẹ, em con cái quyến thuộc, nghĩ đến đấy lẽ nào còn chịu sát sanh? Hết thảy chúng sanh đều có Phật tánh thật chẳng hai, chẳng khác với tam thế chư Phật. Trong đời vị lai chúng đều có thể thành Phật, chỉ vì sức ác nghiệp túc thế nên Phật tánh diệu minh bị ngăn chướng, chẳng thể hiển hiện được, đến nỗi chìm đóng trong dị loại. Lẽ ra chúng ta phải nên đem lòng thương xót, lòng từ bi cứu độ chúng, có đâu lại dám tàn hại thân thể chúng để cốp no bụng mình. Đời nay chúng ta được làm người chính là do thiện quả đời trước. phải nên vĩnh viễn giữ gìn thiện quả này, khiến nó được phát dương quang đại, duy trì vĩnh cửu, chẳng được sát sanh. Nếu như rộng tạo sát nghiệp, ắt sẽ đọa ác đạo, đền trả nợ cũ, xoay vần giết hại lẫn nhau, đây chìm kia khởi, chẳng có khi hết. Muốn tránh khỏi nỗi khổ luân hồi cầu sanh Tây Phương, sao còn dám tạo đôi chút sát nghiệp? Vì thế điều đầu tiên phải chú trọng là kiên giết. Chẳng trộm cắp là thấy của riêng người khác, nếu chẳng cho thì chẳng dám lấy. Việc này những ai biết chút liêm sĩ sẽ đều chẳng phạm, nhưng mấy ai chưa phải là bậc thánh hiền không phạm qua. Bởi lẽ một phen tư dục nổi lên sẽ dễ bị lung lạc. Nếu thấy mối lợi lớn ngay trước mắt mà có thể né tránh, như thể gấp tránh rắn rết kẻ điên cuồng, thì hạng người ấy đã là chẳng dễ thấy rồi. Nói trộm cắp đó chẳng phải chỉ có nghĩa là trộm cắp tài vật của người, mà là ngay trong lúc để tâm làm việc, nếu có những lúc giống như trộm cắp thì cũng chính là trộm cắp vậy. Chẳng hạn như mượn công giúp tư, tổn người lợi mình, cậy thế lấy của, dùng mưu đoạt vật, ganh tị sự phú quý của người khác, mong người nghèo cùng đi, vân vân, đều là trộm cắp cả. Lại như làm lành để cầu danh, ngay cả những lúc gặp các thiện sự, tâm chẳng chân thành khiến cho lắm chuyện lôi thôi. Chẳng hạn như lập trường nghĩa học, nhưng chẳng chọn thầy nghiêm khắc, khiến cho con em người khác bị lầm lạc. Thí thuốc men mà chẳng phân biệt giả thật, khiến tính mạng người khác bị hại. Gặp người mắc nạn gấp, dụ dữ chẳng cấp cứu, lần chần dùng dần đến nỗi lỡ việc. Với hết thảy việc, luôn lằng nhằng tắc tránh, chẳng quan tâm đến lợi hại của người khác. Xài phí của công, tổn hại công ích, thì thật đều giống như trộm cắp cả. Nếu ai nấy đều có lòng trộm cắp hay làm việc trộm cắp thì xã hội sẽ hủ bại, loạn lạc, thiên hạ chẳng thể thái bình. Vì vậy cần phải chú trọng răng dè trộm cắp, chẳng tà dâm. Âm dương tương cảm, chúng sanh nhờ đó mà sanh. Vợ chồng kết hôn là mối nhân luân lớn lao, sanh con đẻ cái, dạy dỗ nên người, trên quan hệ quốc gia, dưới tiếp nối dòng dõi. Cho nên chẳng cấm, nếu chẳng phải chánh phối, lại cẩu hợp tư thông, liền thành tà dâm. Đấy là trái nghịch chánh nghĩa, rối loạn nhân luân. Sống làm cầm thú đội mũ mặc áo, chết đọa tam đồ ác đạo. Vừa ra khỏi địa ngục, lại làm những loài vật dâm như chim sẻ, bồ câu, vân vân. Nếu được làm người, hay bị chết yểu, hèn mạt, vợ con dâm tà, quả báo ấy thật tàn khốc, thật hiển nhiên. Nhưng con người lúc dâm dục phát sanh, thường chẳng thể tự chế. Vì thế Đức Phật ta coi tội dâm dục là nặng. Nếu thực hành bất tịnh quán, quán lâu ngày sẽ thấy sắc đâm chán. Thêm nữa, nếu có thể tưởng hết thảy nữ nhân mình trông thấy đều là mẹ, con gái, chị em, sanh tâm hiếu thuận, tâm cung kính, thì ác niệm dâm dục cũng không do đâu mà phát sanh được. Đây chính là cách đoạn trừ căn bản của luân hồi sanh tử, là thang bậc để siêu phàm nhập thánh, phải thường kiên dè. Còn như vợ chồng ân ái cùng nhau, vốn chẳng bị cấm đoán, nhưng cũng cần phải tương kính như tân, kính trọng nhau như khách, tiết dục giữ gìn thân thể, ít dục sẽ có nhiều con trai, chẳng được phóng túng vô độ đến nỗi tán thân, không con nói dỗi. Hơn nữa, dẫu là vợ chồng với nhau, nếu hoang dâm cũng là phạm giới, chẳng qua nhẹ hơn tội tà dâm một chút thôi. Vì thế cần phải đặt nặng chuyện giới dâm. Chẳng nói dối là lời lẽ phải đáng tin, chẳng dối tra thốt ra. Nếu thấy nói chẳng thấy, chẳng thấy nói thấy, lấy hư làm thật, lấy có làm không, phàm hết thảy những chuyện dối trá, quyến rũ, ẩn giấu, bịt bợm, theo dệt, tâm miệng chẳng xứng nhau, muốn lừa dối người thì đều là nói dối cả. Lại nếu mình chưa đoạn hoặc, bảo đã đoạn hoặc, chưa chứng đạo, bảo đã chứng đạo, thì là đại vọng ngữ. Tội ấy rất nặng, vì hoại loạn Phật pháp, khiến chúng sinh ngờ vực lầm lạc, chết đi chắc chắn vào địa ngục vĩnh viễn không có ngày ra, vì cần phải chú trọng giới vọng ngữ. Bốn điều kể trên gọi là tánh giới, vì do thể tánh của chúng sanh mà thành. Chẳng luận là xuất gia hay tại gia, thọ giới hay không, thể phạm đều là có tội lỗi. Kẻ chưa thọ giới, căn cứ trên sự mà luận tội. Người đã thọ giới, ngoài việc căn cứ trên sự luận tội ra, còn phạm thêm tội phạm giới. Vì thế bốn điều sát sanh, trộm cướp, tà dông, vọng ngữ này, hết thảy ai cũng chẳng được phạm. Đã thọ giới mà còn phạm, sẽ mắc cả hai trọng tội. Chẳng uống rượu là vì rượu có thể làm mê loạn nhân tánh, hoại giống trí huệ. Uống vào rượu làm cho con người điên đảo hung cuồng, làm càng những chuyện trái lẽ. Vì thế hễ là người tu hành, tuyệt chẳng cho phép uống. Cần phải biết rằng hết thảy vọng niệm tà hạnh phần nhiều là do uống rượu mà nên nổi. Vì thế cần phải chú trọng thêm chuyện giới tửu. Đây là già giới, giới ngăn ngừa. Đã thọ giới mà uống rượu thì phạm, chưa thọ thì không tội. Nhưng nói chung, cứ không uống rượu là tốt nhất. Bởi lẽ có tội hay không tội là do có thọ giới hay không thọ giới mà thành sai khác. Nhưng nó là một trong những cội rễ của các tội lỗi. Còn như uống rượu tạo thành tai họa, đến nỗi bệnh tật rút ngắn tuổi thọ, chết yểu, không con, chẳng cần phải nói nữa. Còn về thập thiện cũng phải nên giữ gìn cẩn thận. Thập thiện là chẳng sát sanh, chẳng trộm cắp, chẳng tà dâm. Đây là ba nghiệp của thân. Chẳng nói dối, chẳng nói theo dệt, chẳng nói đôi chiều, chẳng ác khẩu, là bốn nghiệp của miệng. Chẳng kêu tham, chẳng nóng giận, chẳng tà kiến, là ba nghiệp của ý. Nếu giữ được chẳng phạm thì gọi là thập thiện. Nếu phạm chẳng giữ thì gọi là thập ác. Thập ác chia ra làm thượng trung hạ, chiêu cảm thân trong ba ác đạo: địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ. Thập thiện cũng chia thành thượng trung hạ, chiêu cảm thân trong ba đường lành: trời, người, Atula. Nhân lành cảm quả lành, nhân ác cảm quả ác, tự làm tự chịu, lý đã tất nhiên, quyết chẳng sai sót mảy may. Thập thiện bao gồm hết thảy thiện pháp, nếu có thể tuân hành thì không điều ác nào chẳng đoạn, không điều thiện nào chẳng tu. Các vị đã quy y thọ giới, hãy nên tận lực tuân hành. Lại còn phải nhất tâm niệm Phật cầu sanh Tây Phương, chẳng được coi thường. Nếu chẳng tận lực hành trì kịp, đến khi lâm chung mới biết là trọng yếu, thì nghiệp phong đã thổi, chẳng thể tự chủ, dẫu hổ cũng chẳng kịp nữa. Người học Phật đã hiểu rõ ý nghĩa tam quy y ngũ giới thập thiện rồi, thì hãy hết sức ngăn tà giữ lòng thành, giữ gìn nhân luân, trọn hết bổn phận, đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành. Điều cần phải chú ý nhất là, làm bất cứ việc gì, đều phải dựa vào thiên lý lương tâm. Chẳng hạn như làm nghề y, mà có thiên lương, cứu người nguy cấp, sẽ tích lũy ông công lớn lao. Kẻ không thiện lương thì hoặc là khiến người bệnh nhẹ thành nặng, thừa nước đục thả câu, tán tận lương tâm, quyết định lãnh ác quả. Hiếu Liêm Tào Cẩm Đào ở Tô Châu đời Thanh, giỏi y thuật, bất cứ bệnh ngặt nghèo nào gặp tay ông đều khỏi. Một bữa, ngay lúc ông sắp ra khỏi cửa, có một người đàn bà nghèo quỳ ngoài cửa khóc lóc, xin ông chữa bệnh cho mẹ chồng, than: gia đạo bần hà, khó lòng mời thầy thuốc khác được. Nghe ngài sẵn lòng từ bi, nhất định sẽ đói hoài đến trị. Ông Tào liền đến trị. Đến lúc ông ra về, dưới gối mẹ chồng người đàn bà nghèo có 5 lạng bạc trắng, chẳng biết đi đâu mất, tưởng ông Tào lấy đi, bèn đến nhà hỏi. Ông Tào bèn cứ đúng số trao cho. Đến khi bà về đến nhà, mẹ chồng đã tìm lại được bạc. Người đàn bà thẹn hổ vô cùng, lại đem bạc đến trả lại tạ tội hỏi ông: sao ngài lại tự vu mình có trộm bạc? Ông Tào bảo: tôi chỉ muốn mẹ chồng bà chống khỏi thôi. Nếu tôi chẳng nhận, mẹ chồng bà sẽ lo buồn bệnh thêm, hoặc khó trị hơn. Vì thế tôi chỉ muốn mẹ chồng bà lành bệnh, chẳng sợ người ta bảo tôi trộm bạc. Tấm lòng ông trung hậu có thể nói là không ai hơn nổi. Bởi thế ông sanh được 3 người con. Con trưởng làm ngự y, thọ hơn 80 tuổi, cửa nhà đại phú. Con thứ bổ chức hàn lâm, làm quan đến chức viên đại. Con thứ 3 cũng làm hàn lâm, bác thông kinh sử, chuyên chí chú thuật, cháu chắc đông đảo, nhiều người hiển đạt. Còn những kẻ chỉ mưu kiếm lợi bằng nghề y, tôi chẳng cần phải nói đến, ai có mặt đều thấy cả. Kinh dịch chép: tích thiện chi gia, tất hữu dư khách. Tích bất thiện chi gia, tất hữu dư ương. Nhà tích thiện, niềm vui có thừa. Nhà tích ác, ương họa có thừa. Ý nói dư khách dư ương, báo ứng vào con cháu. Còn bổn khách bổn ương, vận vào chính thân mình. Dư khách dư ương, người khác thấy được. Còn bổn khách bổn ương, sẽ hoặc là phải chịu ngay trong đời này, hay phải lãnh thọ trong thân sau, người đời chẳng thấy hết được. Thiên địa, quỷ thần, Phật tổ Bồ Tát đều thấy hết từng sự rõ ràng. Phải biết là bổn khách bổn ương so với dư khách dư ương lớn gấp cả 10, 100, 1000 vạn lần. Bởi vậy xin người đời hãy nỗ lực tu trì để được sự vui trừ ương họa vậy. Ông Tào cam chịu tiếng trộm cắp để cứu tánh mạng người khác, thiện báo ứng vào con cháu. Nếu ông có thể niệm Phật cầu thoát tam giới, lại dạy con cháu ăn chay niệm Phật, thì hiện báo sẽ là Tây Phương, phước lại càng lớn hơn. Các vị đã quy y thì phải nên cung kính thọ tam quy, lấy việc liễu thoát sanh tử làm gốc, trì ngũ giới cẩn thận để làm nền tảng cho việc đoạn ác tu thiện, phụng hành thập thiện để làm gốc cho việc thanh tịnh 3 nghiệp thân khẩu ý. Bởi đó các ác đều trừ, tận lực làm các điều lành, 3 nghiệp đã tịnh, lại còn tuân tu đạo phẩm, liễu sanh thoát tử, được giữ vào liên trì thắng hội. Cần biết rằng thiện ác nhân quả như bóng theo hình, chẳng lầm một mảy. Thật sự làm vậy sẽ được lợi ích thật sự. Nếu mua danh hám tiếng, thích nói điêu ngoa lừa mình dối người, tự bảo đã đắc Phật đạo, thì là đại vọng ngữ, ắt sẽ thọ ác báo. Nói chung người tu hành tâm địa cần phải quang minh, 3 nghiệp thanh tịnh, công đức tự được vô lượng. Quán kinh dạy: hiếu dưỡng cha mẹ, phụng sự sư trưởng, từ tâm bất sát, tu thập thiện nghiệp, là chánh nhân tịnh nghiệp của tam thế chư Phật. Thật là thiết yếu chớ quên. Buông giao đồ tể, lập địa thành Phật, đã có người làm được như thế, xin ai nấy hãy gắng lên. Bửu Quan Tự, đệ tử Liên Hương Dịch Xong, ngày 29 tháng 4 năm 2003. Lời bạc. Trên đây là ngữ lục ghi chép lời khai thị của Ấn Quang Đại Sư giảng trong Pháp hội Hộ Quốc Tước Tài tổ chức tại Thượng Hải vào tháng 11 năm Dân Quốc thứ 25, 1936. Ngài giảng suốt 7 ngày, thính chúng luôn đông đến mấy ngàn người, công đức thù thắng thật là hy hữu. Ký giả Nhật báo Phật giáo đã ghi lại đại ý trình Đại Sư Thẩm Chánh, Sư Duyệt Đính, tăng bổ từ ngữ tạo thành bản cố định. Xoay đi nghĩ lại lời Ngài giảng, chỉ nhằm xuyển minh lý nhân quả cảm ứng, để phá trừ vọng kiến, khai thị đạo tu thân tề gia, không lập thành khuôn mẫu chân chánh, rốt cuộc dẫn về pháp môn tịnh độ, làm pháp tắc rốt ráo để hộ quốc an dân. Lời Ngài tầm thường như thiết thật, giản dị nhưng hàm súc, chẳng giống với những ngôn luận ham bàn chuyện cao xa. Thế nhưng những ngôn luận được gọi là cao xa ấy cũng chẳng vượt nổi những khuôn mẫu này. Kẻ ngu phu ngu phụ cũng làm được. Chuyện siêu phàm nhập thánh chẳng ra khỏi những lời dạy này. Bản hoài tiếp dẫn của Đại Sư trong mấy mươi năm đã tỏ bày rành mạch, không chút giấu giếm trong pháp hội này. Nếu ai có thể tuân theo những lời dạy này, dốc thân tận lực hành trì, thì những việc đứng ngồi ăn uống nghe nhìn nói năng không việc gì là chẳng gom về tự thân tịnh độ. Mỗi mỗi đều là pháp sự hộ quốc tước tai, mà pháp hội hộ quốc tước tai cũng diễm nhiên như tịnh độ chẳng hủy thường trụ trong từng tâm niệm của chúng ta. Đây chính là bổn nguyện của những người phát khởi pháp hội này. Ngày 6 tháng 3 năm Đinh Sửu 1937, Bồ Đề Học Hội Giới Ánh Quang Kính Đề. Nam Mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức nào có được hồi hướng cho khắp tất cả muôn loài chúng sanh khắp mười phương pháp giới đều tròn thành Phật đạo, trang nghiêm tịnh độ.